là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch, khai thác cảnh đẹp thiên nhiên và xây dựng các mô hình du lịch gắn với bảo tồn văn hóa. Nên hết tháng 11, ngành du lịch Yên Bái đã hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 đề ra. Đến thời điểm này, ngành du lịch Yên Bái đã đón được trên 1,9 triệu lượt khách du lịch, vượt 27,8% so với kế hoạch năm 2023 đề ra. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 111.000 lượt khách, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 1.588 tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch, tăng gần 52% so với cùng kỳ.
Vậy để đạt được những kết quả này, thời gian qua ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp gì? Nội dung này sẽ được bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái trao đổi trong chương trình phát thanh trực tiếp hôm nay.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri phường Yên Ninh, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, Yên Thịnh, Đồng Tâm, Minh Tân và xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Tham gia buổi tiếp xúc còn có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14, kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần cởi mở dân chủ, cử tri đã có 26 ý kiến liên quan tới các lĩnh vực xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, an toàn giao thông, các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao tại cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị thành phố Yên Bái khảo sát đầu tư mở tuyến đường nối liền giữa xã Tuy Lộc và phường Nam Cường để bảo đảm giao thông đi lại giữa hai địa phương, đẩy nhanh tiến độ thi công kè suối Khe Dài, sớm triển khai dự án khu đô thị tại ngã ba cầu Dài thuộc phường Minh Tân. Đề nghị tỉnh có giải pháp kiên quyết yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn Tôn Hoa Sen tại tổ 11 phường Đồng Tâm theo đúng cam kết, tránh gây mất mỹ quan thành phố, khẩn trương triển khai thi công tuyến đường Điện Biên nối cầu Bách Lẫm đảm bảo việc đi lại sinh hoạt của người dân, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng kinh doanh nhà ở và chỉnh trang đô thị tại hai tổ dân phố số 13, 14 phường Yên Ninh. Về vấn đề an toàn giao thông, cử tri kiến nghị tỉnh có giải pháp phân luồng cho các phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và đường Âu Cơ, sớm lắp đặt các đèn tín hiệu giao thông tại một số ngã ba, ngã tư trên địa bàn thành phố, xử lý tình trạng các phương tiện chở đất đá, nguyên vật liệu rơi vãi ra đường. Cử tri cũng đề nghị tỉnh, thành phố xem xét nâng công suất nhà máy nước, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân, sớm có giải pháp phân loại trước khi thu gom xử lý rác thải, rà soát có giải pháp phù hợp với một số bưu điện văn hóa xã đã hư hỏng xuống cấp. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã trực tiếp trao đổi làm rõ một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cử tri, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các xe chở đất qua tuyến đường Đầm Xấu, phường Nam Cường, đồng thời nghiên cứu đầu tư sửa chữa tuyến đường để bảo đảm giao thông cho người dân. Đối với công trình kè suối Khe Dài, đồng chí yêu cầu thành phố khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án theo đúng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng tuyến đường Điện Biên nối cầu Bách Lẫm, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thiện các quy trình thủ tục để thu hút nhà đầu tư tiềm năng nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị tại khu vực ngã ba cầu Dài thuộc tổ dân phố số 6, 7, 8, phường Minh Tân. Đối với dự án xây dựng kinh doanh nhà ở và chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố số 13, 14, phường Yên Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư. Về dự án xây dựng khách sạn Hoa Sen, hiện nay nhà đầu tư đã cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án trên cơ sở, xem xét điều chỉnh bổ sung thiết kế nội thất và các nội dung khác có liên quan. Theo đó, dự kiến quý 4 năm 2024 sẽ đưa một phần dự án vào hoạt động. Quý 3 năm 2025 sẽ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. Trường hợp không bảo đảm tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nhờ tích cực mời gọi đầu tư và có những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Đến nay, huyện Yên Bình đã thu hút được 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác đầu tư nuôi cá lồng trên hồ với diện tích mặt nước gần 200 ha. Điển hình như công ty trách nhiệm chế biến thủy sản sạch Hải Hà duy trì nuôi trên 300 lồng cá lăng, diêu hồng và cá tầm. Hiện công ty còn đầu tư dây chuyền sản xuất nhiều sản phẩm từ cá, trong đó có tới 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng dịch vụ khoa học T&T nuôi trên 100 lồng cá đặc sản, trung bình mỗi năm xuất bán khoảng 500 tấn cá nheo Mỹ, cá lăng, doanh thu đạt hơn 20 tỷ. Hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, hợp tác xã thủy sản Hồ Thác Bà nuôi trên 300 lồng cá các loại, doanh thu mỗi năm đạt trên 40 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hợp tác xã đều có sự liên kết với các đơn vị du lịch để tạo điều kiện cho du khách đến tham quan và mua sản phẩm. Ngoài ra, hàng năm các doanh nghiệp còn phối hợp với chính quyền thả hàng chục tấn cá giống xuống Hồ Thác Bà nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản.
Thưa quý vị và các bạn, Mù Căng Chải, nơi được ví như nàng thơ của đất trời Tây Bắc, khi sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp cùng những cảnh sắc có một không hai, với vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa hùng vĩ hoang sơ là thế mạnh để phát triển du lịch. Nắm bắt lợi thế đó, thời gian qua, huyện Mù Căng Chải đã ra mắt 20 sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách. 20 sản phẩm phục vụ du lịch gồm điểm cắm trại Con Hin, xã Cao Phạ, hợp tác xã Võng Lúa và chế tác khèn Mông, xã Mồ Dề, nhà du lịch cộng đồng dân tộc Mông Háng Phử Loa, xã Mồ Dề, hợp tác xã nông nghiệp sạch Háng Gàng, xã Lao Chải, mô hình tắm lá thuốc sông Hơi, xã Cao Phạ, mô hình du lịch truyền thống văn hóa cộng đồng của người Mông bản Háng Chua Say, xã Chế Cô Nha, du lịch thác rồng, xã Chế Cô Nha, tham quan đồi Pơ Mu, xã Nậm Khắt. Với số lượng lớn các sản phẩm du lịch được huyện Mù Căng Chải khai thác trong năm nay đã góp phần đưa số lượt khách tới tham quan và trải nghiệm tại huyện 11 tháng qua đạt trên 340.700 lượt, doanh thu đạt 340 tỷ đồng, vượt cao so với chỉ tiêu được giao.
Thưa quý vị và các bạn, tour ghép là loại hình du lịch có nhiều người gia nhập cùng một chương trình du lịch. Đó là xu hướng đi du lịch đang dần được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm, nhất là những người có nhu cầu đi du lịch đến địa điểm mình yêu thích mà chưa tìm được bạn đồng hành thì tham gia tour ghép với những người khác là một cách khá hay, vừa được trải nghiệm du lịch, vừa quen biết thêm nhiều người bạn mới. Trở về từ Nhật Bản sau chuyến du lịch kéo dài 5 ngày 4 đêm, bà Nguyễn Thu Hương, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái hào hứng kể về chuyến đi trải nghiệm tại xứ sở hoa anh đào. Ước mơ được đặt chân đến mặt Nhật Bản từ lâu, bà Hương cũng đã từng lên lịch trình cho chuyến đi nhưng vì nhiều lý do phải hoãn lại. Đến khi biết đến hình thức du lịch ghép khách lẻ, bà Hương đã đặt luôn lịch và có nhiều trải nghiệm với những người bạn mới quen khi đến các điểm du lịch mới, bà Hương chia sẻ.
Mới đầu khi định đặt đi du lịch nhưng mà chưa có điều kiện đi thì tôi đã đi du lịch ghép. Đầu tiên thì có vẻ là cũng thấy cảm thấy lo lắng, nhưng khi đi với nhau rồi thì cảm thấy rất yên tâm. Coi như người thân trong nhà, kể cả nghỉ ngơi, ăn uống, thậm chí chụp ảnh cho nhau từ những bỡ ngỡ lạ lẫm đầu ban đầu, tôi trở thành những người bạn bè rất thân thiện.
Lật lại những bức ảnh sau chuyến du lịch ghép đến tỉnh miền Tây, bạn Vi Thúy Tình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cảm thấy may mắn khi được đặt chân đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Do bán hàng online nên Tình chủ động được thời gian, biết đến hình thức du lịch ghép qua trang mạng xã hội, Tình đã tìm hiểu và quyết định tham gia chuyến du lịch đi các tỉnh Long An, Trà Vinh, Bến Tre với chi phí từ 6 đến 7 triệu đồng. Tham gia hình thức du lịch này, điều mà Tình cảm thấy thú vị là được làm quen và cùng trải nghiệm du lịch với rất nhiều người đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Thúy Tình chia sẻ.
Điều may mắn là trong chuyến ghép tour lần này, đoàn của em có khá là nhiều bạn tầm tuổi nhau nên cũng rất vui. Trong chuyến đi, ngoài được khám phá văn hóa, ẩm thực, được trải nghiệm, được cảm nhận vẻ đẹp của con người, thiên nhiên ở tại các địa phương, lưu giữ được nhiều bức ảnh đẹp thì mọi người cũng có thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là bản thân công việc là bán hàng online nên là em cũng tìm kiếm được thêm nhiều cái mặt hàng mới để kinh doanh.
Là đơn vị chuyên tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước trong khoảng 3 năm trở lại đây, nắm bắt nhu cầu đi du lịch của nhiều khách hàng không thể tự gom đủ bạn đồng hành, công ty cổ phần du lịch quốc tế Yên Bái đã tổ chức ghép tour khách lẻ. Theo đơn vị, tùy thời điểm mà có những nhóm đối tượng khác nhau. Nếu như mùa hè chủ yếu là các tour ghép gia đình, nhóm các bạn trẻ, thì mùa thu, mùa đông và các ngày lễ đối tượng hưu trí là chủ yếu. Để phục vụ nhu cầu khách hàng, công ty phục vụ hình thức du lịch chọn gói và du lịch không chọn gói, đáp ứng nhu cầu du lịch ở khắp các điểm du lịch trong nước và quốc tế. Chỉ với từ 2 triệu đồng trở lên đối với gói du lịch nội địa và từ 6 triệu đồng với các gói du lịch khu vực Đông Nam Á là những người yêu thích du lịch có thể đặt chân đến điểm mình yêu thích. Bởi vậy, du lịch ghép đang trở thành xu hướng để nhiều người thỏa mãn đam mê, khám phá vẻ đẹp của những điểm du lịch trong và ngoài nước. Cho biết thêm về những ưu việt của hình thức du lịch kép, anh Phạm Minh Khôi, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Yên Bái, nói.
Thì đầu tiên đó là tính tiện lợi thời điểm. Khách có thể rất là tiện lợi nhé. Khách có thể lựa chọn bất cứ điểm nào này, linh hoạt điểm đến. 20 tháng 12 cô muốn đi Hà Giang 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà cô đã đặt tour đã chuyển khoản đủ. Nhưng mà gần đến đấy được khoảng một tuần thì họ bảo là cô cho cô bảo lưu. À, vâng, đi theo điều khoản tour thì cô cứ bảo lưu, sau đấy một tuần cô đi cũng được. Hoặc là mấy ngày sau hay là tháng sau cô đi cũng được, tháng sau cô đi cũng được. Đấy, thì đó là cái thuận lợi của tour ghép.
Với chi phí rẻ hơn, du khách đi tour ghép tiết kiệm hơn so với đi tour riêng, nhất là với các hoạt động cắm trại, tiệc giao lưu, tham quan các điểm du lịch. Giá cả rẻ hơn mà chất lượng vẫn được đảm bảo, đã được nhiều người lựa chọn. Du lịch ghép cũng là xu hướng du lịch được các đơn vị lữ hành lựa chọn ngày càng nhiều trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Riêng Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Yên Bái trong vài năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lạm phát toàn cầu nên khách du lịch theo đoàn giảm 1/5 so với trước. Nhưng khách lẻ ghép lại tăng đáng kể. Mỗi năm đơn vị tiếp đón tổ chức cho hàng trăm lượt khách du lịch theo kiểu ghép đoàn. Anh Phạm Minh Khôi, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Yên Bái cho biết thêm.
Năm nay thì số lượng đoàn ít đi rất nhiều, ít như 1/3, 1/4, 1/5. Thế nhưng mà lại lượng khách ghép thì lại tăng lên.
Không chỉ được khám phá các điểm du lịch yêu thích với giá cả phải chăng, hình thức du lịch ghép còn có một lợi thế là du khách có thể làm quen, kết thêm nhiều bạn bè mới cùng sở thích. Thậm chí, với nhiều người tham gia hình thức du lịch ghép còn giúp họ tự tin hơn khi tiếp xúc với đám đông, có thêm nhiều kinh nghiệm về du lịch và cuộc sống hơn nhờ sự chia sẻ của các du khách khác trong đoàn.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 1, quân đội Israel thông báo lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas sẽ được gia hạn dựa trên những nỗ lực của các nhà hòa giải trong việc tiếp tục quá trình trả tự do cho các con tin và tuân theo các điều khoản thỏa thuận. Trước đó, hãng tin AFP dẫn nguồn tin thân cận với phong trào Hồi giáo Hamas ngày 29 tháng 1 cho biết nhóm vũ trang sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 4 ngày và có thể thả các tù nhân Israel theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn hiện hành. Quân đội Israel cho biết cuối ngày 29 tháng 11, theo giờ địa phương, một nhóm con tin gồm 10 người Israel, 4 người quốc tịch Thái Lan và 2 người Israel gốc Nga đã được Hamas bàn giao cho Hội chữ thập đỏ. Israel cũng quyết định trả tự do cho 30 tù nhân Palestine. Trong 5 ngày đầu thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ hôm 24 tháng 11, Hamas đã thả 81 con tin, trong khi Israel phóng thích 180 tù nhân Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên. Trong một diễn biến liên quan ngày 29 tháng 1, Ngoại trưởng Anh Antony Blinken đã tới Tel Aviv và gặp các nhà lãnh đạo Israel để thảo luận về việc thả thêm các con tin và viện trợ nhân đạo tới giải Gaza. Trong khi các cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc ở giải Gaza cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài, trong bối cảnh lo ngại việc nối lại các hoạt động quân sự sẽ khiến tình hình nhân đạo tại khu vực này trở nên tồi tệ.
Ngày 30 tháng 11, Triều Tiên cho biết vệ tinh trinh sát quân sự của nước này đã chụp được hình ảnh căn cứ không quân Kadena của Mỹ ở tỉnh Okinawa phía tây nam Nhật Bản. Tờ Rodong Shinmun của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được những bức ảnh vệ tinh chụp vào sáng 29 tháng 11 do Trung tâm Kiểm soát Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia cung cấp. Chủ tịch Kim cũng nhận được những bức ảnh vệ tinh về căn cứ hải quân San Diego của Mỹ ở bang California và kênh đào Suez của Ai Cập. Trước đó, Triều Tiên cho biết sẽ chính thức bắt đầu sứ mệnh của vệ tinh trinh sát vào ngày 1 tháng 12 sau khi tuyên bố phóng thành công vào tuần trước. Trong khi đó, bà Kim Jo-jong, em gái chủ tịch Kim Jong-un, đã ra tuyên bố đáp lại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức hôm 27 tháng 11 khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục thực hiện các quyền chủ quyền một cách nghiêm túc mà không bị hạn chế trong tương lai, cho thấy Bình Nhưỡng sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh.
Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cảnh báo việc Ba Lan có kế hoạch điều binh sĩ tới biên giới Phần Lan-Nga có thể gây ra căng thẳng và Nga sẽ coi đó là một mối đe dọa. Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan cho biết Ba Lan đã cử một nhóm cố vấn quân sự tới Phần Lan để đáp lại đề nghị chính thức về hỗ trợ trước một cuộc tấn công hỗn hợp vào biên giới Phần Lan. Đề cập tới vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov khẳng định đây là một biện pháp không cần thiết để đảm bảo an ninh biên giới vì không có mối đe dọa nào. Ông Peskov cảnh báo hoạt động như vậy sẽ tạo ra mối đe dọa đối với Moscow và có thể dẫn đến căng thẳng.
Ngày 30 tháng 11, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời tại nhà riêng ở Connecticut của Mỹ, hưởng thọ 100 tuổi. Ông Kissinger là một nhà ngoại giao nhiều ảnh hưởng, thường phục vụ dưới thời hai tổng thống Mỹ. Ông để lại nhiều dấu ấn lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông là người hoạt động tích cực về chính trị, ông tham dự rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ ở Nhà Trắng, xuất bản một cuốn sách về phong cách lãnh đạo và còn ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện về mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.
Ngày 29 tháng 1, Cục Thống kê Trung ương Thụy Điển công bố số liệu cho biết tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong quý 3 năm nay đã giảm 0,3% so với quý trước. Dữ liệu cho thấy GDP của Thụy Điển đã giảm 1,4% so với cùng kỳ trong quý 3, GDP trong quý 2 năm nay giảm 0,8%. Các chuyên gia nhận định khả năng phục hồi kinh tế của Thụy Điển đã bắt đầu suy yếu trong quý trước, đồng thời dự đoán tình hình sẽ tồi tệ hơn vào cuối năm 2023. Lãi suất cao dự kiến sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đối với các hộ gia đình. Ngoài ra, tiêu dùng và đầu tư cũng có tác động đáng kể. Dự báo mới nhất từ Ngân hàng Thụy Điển cho thấy nền kinh tế Thụy Điển sẽ giảm 0,5% trong năm nay và 0,4% vào năm tới và sẽ không có sự phục hồi đáng kể cho đến năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, ngành du lịch là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất trong 3 năm dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, năm 2023, ngành du lịch cả nước đã bứt phá đi lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Với việc khai thác các tiềm năng du lịch, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội độc đáo của các dân tộc, nên 10 tháng năm 2023, ngành du lịch Yên Bái đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của cả năm. Vậy để đạt được những kết quả này, thời gian qua ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp gì? Nội dung này sẽ được bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Yên Bái trao đổi với biên tập viên chương trình ngay sau đây.
Trước tiên xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà Oanh, là có thể thấy năm 2023 thì du lịch cả nước nói chung và ngành du lịch Yên Bái nói riêng đã có nhiều bứt phá với những con số ấn tượng. Năm nay thì Yên Bái phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt du khách và doanh thu từ hoạt động du lịch thì đạt 1.350 tỷ đồng. Vậy xin bà cho biết là đến thời điểm này, các mục tiêu về phát triển du lịch mà chúng ta đề ra đã được thực hiện đạt kết quả ra sao? Xin mời bà.
Với sự nỗ lực của các địa phương và của toàn ngành, thì đến thời điểm này ngành du lịch Yên Bái đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể là đến tháng 11 năm 2023, thì ngành du lịch của Yên Bái đã phục vụ hơn 1,9 triệu lượt khách du lịch và vượt 27,8% so với kế hoạch đề ra và tăng 25,9% so với cùng kỳ. Một số liệu nữa mà chúng ta có thể thấy tốc độ phát triển đó là khách quốc tế tăng đột biến. Năm nay thì đến thời điểm này Yên Bái đã đón gần 110.000 lượt khách quốc tế và tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ và đã đạt khoảng gần 74% so với kế hoạch đề ra. Đây là một cái sự cố gắng và nỗ lực rất lớn. Một cái chỉ tiêu nữa đó là về doanh thu. Thì qua 11 tháng thì cũng đã ước đạt là 1.588 tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch và tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được những kết quả trên thì ngoài sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng hành của các sở ban ngành đoàn thể và sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan báo chí và truyền thông, thì chúng tôi còn được sự hỗ trợ hết sức tích cực, chủ động và sáng tạo của các địa phương. Và tôi cho rằng là chính yếu tố này mới là yếu tố quyết định để làm nên những thành công của ngành du lịch trong năm qua. Và từ đó thì chúng tôi cũng được Cục Du lịch Quốc gia cũng như là khách du lịch trong nước và quốc tế đánh giá rất cao về sức thu hút của các sản phẩm du lịch của Yên Bái trong năm qua.
Vâng, có thể nói là các mục tiêu của năm về phát triển du lịch thì đã hoàn thành kế hoạch đề ra, đúng không ạ? Một điều rất là đáng mừng. Thứ ba là năm 2023 thì tỉnh Yên Bái triển khai rất nhiều các hoạt động du lịch với các lễ hội lớn lần đầu tiên được tổ chức như là lễ hội trà San Tuyết Suối Giàng này, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò với nhiều hoạt động mới, hay là festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2023. Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh vừa mới được tổ chức. Vậy thì bà có thể cho biết là các hoạt động du lịch và các lễ hội năm nay đã có sự đổi mới như thế nào để thu hút thêm khách du lịch ạ?
Đối với khách du lịch thì bao giờ điều họ quan tâm đó là những cái điểm mới mà những sự kiện du lịch của một tỉnh nào đó họ tổ chức như thế nào. Thì đây cũng là điểm trăn trở của ngành du lịch Yên Bái trong năm 2023. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xác định đó là điểm nhấn của các hoạt động lễ hội và du lịch năm nay, đó chính là việc mà quảng bá những nét đẹp của du lịch địa phương tới khách du lịch nhằm góp phần định vị thương hiệu của từng địa phương. Có thể thấy đó là một số địa phương năm vừa qua cũng có những điểm nhấn hết sức quan trọng. Ví dụ như là huyện Văn Chấn đã lần đầu tổ chức lễ hội trà San Tuyết. Và đây cũng là lần đầu trong cả nước có một lễ hội dành riêng cho cây trà San Tuyết cổ thụ. và được các nghệ nhân, các giới làm trà đánh giá rất cao. Đối với thị xã Nghĩa Lộ, ngoài lễ hội thường niên đó là lễ hội Mường Lò được du khách trông chờ, thì năm nay Nghĩa Lộ cũng đã có một điểm nhấn hết sức quan trọng, đó là cuộc thi Lung Linh Vòng Xòe thu hút tới 14 đội tham gia với số lượng đông đảo khoảng từ 40 đến 100 nghệ nhân. Và chính điều này đã khiến cho 3 ngày nghỉ lễ của Mù Căng Chải là thu hút được lượng lớn khách du khách tham gia và có sức lan tỏa rất tốt. Bên cạnh đó thì một địa phương nữa cũng tạo được một dấu ấn hết sức đặc sắc, đó là huyện Trạm Tấu. Với rất nhiều những sản phẩm mới thì năm nay huyện Trạm Tấu cũng bật lên khá nhanh, và chúng tôi cũng đánh giá rất cao sự nỗ lực của Trạm Tấu khi mà tổ chức được thành công giải leo núi Bước Chân Trên Mây. Đây là một giải có thể nói là cuộc chơi đầu tiên dành cho các nhà báo, và sức thu hút đối với đỉnh Tà Chì Nhù nói riêng của Trạm Tấu, các đỉnh núi của Yên Bái và du lịch Yên Bái đã tăng lên rất nhanh sau cuộc thi Bước Chân Trên Mây. Thế thì một số huyện khác, ví dụ như là huyện Mù Căng Chải, huyện Văn Yên cũng đã có những cái hoạt động đặc trưng và nhấn mạnh về sản phẩm du lịch văn hóa và đem lại nhiều trải nghiệm cho khách du lịch. Và sắp tới đây thì huyện Mù Căng Chải cũng có một cái hoạt động mà đang được du khách đón chờ, đó là Festival Khèn Mông gắn với lễ hội Hoa Thứ Dày, đồng thời công bố danh sách 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là đây cũng sẽ là cái điểm nhấn cuối năm mà là một cái dấu ấn ngọt ngào để cho ngành du lịch Yên Bái 2023 có thể tự hào về thành quả của mình qua một năm cố gắng. Và việc mà lấy du lịch văn hóa làm nền tảng gắn với du lịch nghỉ dưỡng tại Yên Bái, với phương châm đó là phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng theo hướng lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm, gắn với việc là lấy nhân dân làm chủ thể trong các sự kiện và lễ hội du lịch, đã tạo nên điểm nhấn mới cho du lịch Yên Bái. Và chúng tôi cho rằng đây là cái nhân tố mà quyết định tạo nên những cái điểm đặc sắc mới trong các sự kiện du lịch và lễ hội tại các địa phương.
Vâng ạ, có thể nói là rất nhiều các hoạt động của các địa phương cũng đã được tổ chức song hành để làm sao chúng ta thu hút khách du lịch nhiều nhất, phải không ạ? Thứ ba là cùng với chú trọng khai thác vẻ đẹp thiên nhiên gắn với giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số và các di sản văn hóa, thì ngành du lịch Yên Bái đã làm gì để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa của các dân tộc ạ?
Sau dịch bệnh COVID-19 thì chúng ta có thể thấy rất rõ cái xu hướng của khách du lịch, đó là hướng tới thiên nhiên nhiều hơn. Và do đó mà Yên Bái cũng có một cái cơ hội mới cho mình khi mà cái lượng du khách lên với Yên Bái ngày càng tăng, liên quan đến sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm văn hóa. Chúng tôi cũng rất may mắn khi mà định hướng của tỉnh Yên Bái hướng đến là du lịch theo hướng bền vững, du lịch xanh, thì cũng là lúc mà nghị quyết số 82 của chính phủ về việc mà nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh phục hồi phát triển du lịch hiệu quả bền vững ra đời. Thì Yên Bái cũng được đánh giá là một trong những địa phương mà chủ động tiếp cận và triển khai sớm nghị quyết này, đồng thời là phát huy những cái bản sắc văn hóa sẵn có với vị trí địa lý đó là tỉnh cửa ngõ của khu vực Tây Bắc với rất nhiều dân tộc anh em sung sầu chung sống. Thì đây cũng chính là một cái nền tảng cùng với nghệ thuật xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã khiến cho cái sản phẩm du lịch văn hóa có thể là một nhân tố mới để tạo nên một sản phẩm nền tảng. Đó là cái điểm nhấn cho du lịch Yên Bái trong phát triển du lịch bền vững.
Rất là tuyệt vời, phải không ạ? Thưa bà, là để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong năm 2024 tới đây, thì ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ tham mưu cho tỉnh triển khai các giải pháp gì để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển và sẽ là tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam ạ, thưa bà?
Định hướng để phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới của tỉnh ta hết sức rõ. Do đó mà chúng tôi cũng xác định đó là để du lịch Yên Bái trở thành ngành công nghiệp không khói trong năm 2024 thì tỉnh sẽ tổ chức một số các hoạt động, và đặc biệt là chúng tôi chắc chắn rằng là ngành du lịch cũng sẽ tiếp tục được quan tâm. Do đó mà chúng tôi đã xác định một số các giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất đó là xây dựng và định vị rõ thương hiệu của du lịch Yên Bái đối với bản đồ, ở trên bản đồ du lịch của Việt Nam, và hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch xanh theo chuỗi giá trị gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái và tạo nên thương hiệu điểm đến của Yên Bái, đó là Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Giải pháp thứ hai đó là sẽ tiếp tục cùng với các ngành chức năng kêu gọi và thu hút các nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng cho du lịch và tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến lĩnh vực du lịch để phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ đó mà đầu tư phát triển du lịch Yên Bái một cách bền vững và hiệu quả. Thứ ba đó là tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch và chuyên nghiệp hóa các dịch vụ du lịch. Và đây là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với Yên Bái để phát triển du lịch bền vững. Do đó mà chúng tôi cũng xác định đó là từ năm 2023 qua hội thảo phát triển sản phẩm du lịch thì chúng tôi đã hình thành được 35 tour tuyến và hiện nay đang tương tác rất tốt. Do đó 2024 thì chúng tôi tiếp tục tham mưu để đánh giá lại và tiếp tục xây dựng các tour tuyến, các sản phẩm mới theo hướng độc đáo và hấp dẫn, và với cái phương châm đó là sản phẩm mới, phong cách mới, trải nghiệm mới, và từ đó thì khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng vùng, định vị rõ thương hiệu của từng vùng để có thể là tạo nên sản phẩm đa dạng phục vụ khách du lịch.
Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của lượt trận thứ 5 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2023-2024. Tại bảng A, MU đứng trước nguy cơ bị loại sớm khi không thể đánh bại Galatasaray trên sân đối phương. Dẫn trước đối thủ 3-1 tới phút thứ 55, nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến đại diện của bóng đá Anh để thủng lưới thêm 2 bàn, qua đó chịu chia điểm với kết quả hòa 3-3 chung cuộc. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Bayern Munich đã hòa 0-0 với Copenhagen. Như vậy, sau 5 lượt trận, Bayern Munich chắc chắn đứng đầu bảng A và đi tiếp. Copenhagen và Galatasaray xếp sau với cùng 5 điểm. MU đứng cuối bảng với 4 điểm. Ở lượt trận cuối, Quỷ Đỏ sẽ tiếp đón Bayern Munich, còn Galatasaray làm khách trên sân của Copenhagen. Tại bảng B, Arsenal giành thắng lợi đậm đà 6-0 trước Lăng. Kết quả này giúp pháo thủ chính thức đứng đầu bảng B và giành vé vào vòng 1/8. Cùng thời điểm, Sevilla để thua 2-3 trước PSV và chính thức bị loại. Tại bảng C, Real Madrid thắng 4-2 trước Napoli để giành ngôi nhất bảng chung cuộc. Braga và Union Berlin hòa nhau 1-1 ở trận đấu còn lại. Ở lượt trận cuối, Napoli và Braga sẽ đối đầu trực tiếp để tranh vé còn lại dự vòng 1/8 tại bảng C. Trong khi đó, ở bảng D, hai đội đã sớm đi tiếp là Real Sociedad và Inter Milan cùng có trận hòa trước Salzburg và Benfica. Do đó, thứ hạng của bảng đấu này không thay đổi. Trong trận đấu ở lượt thứ 5 vòng bảng AFC Champions League, Bangkok United gặp Lion City Sailor của Singapore trên sân nhà. Quyết tâm giành chiến thắng, như đội bóng của Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn trong việc khai phá khung thành đối phương. Phải đợi đến phút thứ 86, Bangkok United mới phá vỡ thế quân bình trên sân nhờ pha lập công của Pumchan Tuek. 3 điểm trọn vẹn giúp Bangkok United vững vàng ở ngôi đầu với 13 điểm, hơn đội đứng thứ nhì là Jeonbuk Hyundai Moto đến 4 điểm. Phía trước chỉ còn một vòng đấu nên Bangkok United đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng F, qua đó cầm vé vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng. Ở một cặp đấu khác giữa Chiết Giang và Buriram United, trong khuôn khổ bảng H, đội bóng đến từ Thái Lan đã để thua với tỷ số 2-3. Trận thua này đã khiến Buriram United rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng H với 6 điểm. Trong lúc đó, Chiết Giang nhờ trận thắng này cũng đã có 6 điểm nhưng vẫn xếp chót bảng khi để thua đội bóng đến từ Thái Lan về hiệu số.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.